Ở đây có câu là con ăn ở tôi ăn hiền ở lành, mình ăn hiền ở lành nhưng mà cũng có những người ghét mình lắm, đúng không? Chắc chắn à, tôi ăn ở hiền lành mà tại sao có người ghét tôi? Là tại vì ăn ở hiền lành trong đời này chứ đời trước chưa chắc ăn ở hiền lành đâu. Mình ăn ở mình hiền lành với những người hiền với mình chứ chưa chắc mình hiền với những người dữ với mình đó. Đúng không? Như vậy thật ra phải không? Thật ra phải. Nó nhiều cái nó lạ lắm, cho nên mình phải hiểu. Khi mà biết gọi là biết được tu rồi, mình phải tìm con đường tu rốt ráo. Mà trong kinh Phật gọi là y liễu giáo, bất y bất liễu giáo, là trong tứ y pháp Phật có dạng cái câu này, là y theo những pháp tu liễu đạo thành tựu, đừng nên tu những pháp tu mà nửa vời. Hầu hết ngay chính trong Phật giáo chúng ta cũng vậy, quý vị đấy thôi, hầu hết bị vướng vào cái nạn này là tu theo con đường bất liễu giáo. Bất liễu là không đi tới đâu hết, là cứ làm vòng, làm vòng riêng, cứ tu là ăn hiền lành là được. Thua rồi, thua rồi, thua rồi, tại vì mình hiền lành với con mình, chứ mà người ta bắt người ta quấn con mình cái thì mình cũng dắt cái quấn con người ta rồi đấy. Thế tại sao? Tại vì tại tôi có chọc ghẹo người ta đâu, tại sao quấn tôi quấn lại chứ? Không phải, không phải. Nó có cái, cũng có lúc giận gần cũng đó, cũng có lúc tham trong đó, nó đủ tướng trong đó. Cho nên cái hiền mà đối với thế gian này, nó chỉ làm cái gì vô cùng là vô thường, tạm bợ, nó không đi tới đâu cả. Và trong cái pháp tu của Phật thì đây gọi là pháp tu phước thiện. Phước thiện thì nó có những gì? Ăn ở là giúp đời đó, giúp đời tức là bố thí. Bố thí ví dụ cái gì? Bố thí tiền thì đời sau mình được người ta cho tiền, cho tiền lại. Không cho tiền thì mình làm đâu nó thành tựu đó. Những người mà bố thí thí lớn sau này làm đâu thành tựu đó. Cho nên có những người thường hay nói tôi giá trò giá Phật, trong cái tuần này mà tôi trúng lô tô đó, quý vị biết đến lô tô không? Tôi trúng 10 triệu là tôi cho Niệm Phật Đường 2 triệu đi. Nói vậy tôi nói chắc không? Nói chắc à, nhé, chị trúng rồi, chị đưa cái số cho tôi, đưa số tôi coi, tôi cũng dọn nha, hãy chị trúng được 2 triệu. Mơ nói vậy chưa trúng mà đã là thay đổi rồi. Nhưng mà tôi còn giúp ở Việt Nam nữa chứ. Lại bắt đầu tránh rồi đó. Giúp Việt Nam à, thì cho giúp Việt Nam một nửa, còn nửa thì một triệu cũng được. Nên, nhưng mà rồi còn người nghèo đồ khắp nó hết trơn thì sao được. Đã bắt đầu chưa trúng mà đã lo sợ rồi, hứa ẩu. Cho nên khó lắm chứ vậy ơi. Mình cầu mình trúng số, mình đâu có cái gì đâu mà. Nhưng mà thực ra cái hiện này nó cũng khó lắm. Có thêm cái tham nữa đó, cái tham tế vi. Cái tham này không phải là tế vi mà gọi là cái tham thô thiển nữa. Trúng là 10 triệu cứ cho mình trúng, còn tôi đi sau để cho tôi trúng thì cho hết tất cả tôi giữa đảng trăm ngàn, tôi cứ một tuần nào tôi trúng, cứ ngày nào tuần nào tôi trúng 10 triệu tôi cho hết. Như vậy cứ tuần nào tôi cũng cứ ra đánh cái số thì tôi kiếm 100 ngàn đô la xương qua. Nếu mà trả Phật được như vậy tôi cũng ráng mà mọi người. Phải không này, đương khơi khơi mà lương mà kiếm được 100 ngàn chứ không nào còn bao nhiêu triệu được cho hết. Khổ quá, không tốt. Chính vì vậy mà xin thưa tu, nó có nhiều pháp tu lắm. Ăn hiền ở lành tốt đấy, không có sai đâu. Ráng ăn ở hiền lành đi. Nhưng mà cái đại hiền đại lành chính là thành đạo vô thượng rồi đó chứ vậy. Chứ còn ở cái thế gian này, xin thưa thật, quý vị có biết có những cái con chó ở trong cái nhà tỷ phú. Quý vị biết là nếu mà quý vị hiểu đạo Phật một chút, coi chừng cái con chó đó, cái đời trước của nó, nó là một đại tu phước thiện đâu đó, trong cái tiểu tu phước thiện đâu chứ. Mình sướng thế này chứ mình là người làm người sướng đó, mà nghĩ suy để mà tìm cái này cái nọ mà để mà làm nên đại nghiệp, còn nó cứ ăn kẹo nằm ngô khỉ mà ngô rất là ngon nữa, mà có bác sĩ chăm sóc nữa, mà đi đâu tưng tiêu nữa, nó hướng tận phước báo của nó đó. Những người đại tu phước thiện đâu đó chứ không phải tiểu tu phước thiện đâu chứ. Nhưng mà tại sao nó lại chung vào cái con thú Phật vậy? Phật dạy rồi mà, nhân nào qua đó, nhân tu phước thì mình hướng phước, nhưng mà cái nhân dạy khờ thì chung vào súc sanh. Nhân nào ra cái nhân đó mà, phải không? Nhân dạy khờ thì chung vào súc sanh để hướng cái quả báo của dạy khờ. Mà dạy khờ nhưng mà mình có tu phước thì hướng quả báo, hướng phước luôn, cho nên làm súc sanh để hướng phước, hướng đá luôn. Nghĩa là kêu mà nửa đi một cái căng căng cái là có người tới chăm sóc liền, không cần nói thế đó. Nhưng mà đã vào đó rồi thì ngu phi cứ tiếp tục ngu phi mà chịu cảnh súc sanh. Rồi khi chết đi thì đành đi con đường gặm xương ở góc đường nào đó chơi. Bây giờ sao bây giờ? Tôi nói gặp những người mà những người thích thì cho nó thì chết. Có trong cái đời mà có ngài ngài Hải Liên Cư đó, có một con chuột. Quý vị có nghe cái chuyện không? Trong đời ngài là ngài có cái căn phòng nhỏ lắm, ngài đi kinh hành, ngài niệm Phật. Có con chuột lắc có chút xíu à. Tại sao nó có duyên với ngài, nó tới rồi ngài thương nó, ngài ngài, ngài nuôi nó. Rồi cái thường thường giống như là nuôi nó cảm tình, rồi cái ngài đi kinh hành thì nó nhảy cả nhấp 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 nhảy theo. Nó có niệm không? Đâu có biết, nó chích chích đâu biết có niệm không? Ai biết được. Nhưng mà rồi ngài ngồi thì nó cứ lên, tới nó ngồi bên. Cảm tình mà cũng giống như mình nuôi chim hay nuôi nuôi, nuôi cái gì cũng vậy, hay con gì nó cảm tình với mình đi đâu nó đi đâu. Thì ngài ưa kinh thường thường kinh hành thì nó cũng đi kinh kinh hành theo. Ngài viết kinh thì nó tới nó ngồi sát bên, nó đọc đâu có biết đâu. Đó là những con vật mà trong tiền kiếp của nó thực sự nó đã có tu, cho nên cái thiện căn nó lớn như vậy đó. Nhưng mà tu mà tại sao sới đến sau cùng lại lột vào trong cái cảnh giới súc sanh. Giả sử như cái cơ duyên gặp được ngài Hạ Liên Cư, chứ còn đi lang thang gặp con mèo thì tôi chứ. Quý vị thấy, cho nên khi mà mình tin tức có những con mèo mà được các vị sư nuôi, cái tự nhiên là cái lúc công phu nó cũng lên công phu đơn giản, biết được Phật pháp đơn giản, là có tu, đời trước có tu. Tu mà không chịu thành đạo để tu thành rồi súc sanh, thấy rõ rệt không ạ? À? Có gì đâu mà mình phải cần phải là cái chuyện lạ bốn phương đồ, nó là chuyện thường đối với Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, niệm Phật là để vãng sanh, đừng niệm Phật mà thành con mèo đợi một người nào đến niệm Phật rồi mình nhớ cái kiếp trước mình niệm Phật theo, chưa chắc gì. Khi mà nó đi không cảm ứng được hộ niệm không kỹ, nó cũng đành trở lại kiếp người là cái gì đó là cùng, hoặc là thành con mèo mà có thiện căn phước đức tiếp tục tu gì đó trong cánh mèo rất là không phải dễ đâu. Mong chư vị hiểu như vậy, phải đi cho nó đúng được. Tu phước thì cứ tu, nhưng mà giải thoát phải lo cho chính. Cho nên phải hiểu là niệm Phật vãng sanh về Tây Phương giải thoát mới đúng cái đường tu, gọi là liễu giáo. Còn tu mà cứ đi tới cúng dường đó, tưởng là đủ, chừng sau cùng thì ra là không đủ. Tu bố thí tiền thì được tiền, đi phóng sanh nhiều thì sau này thân thể khỏe mà biến thành con voi để mà khỏe thì chết rồi. Ở lên qua bên 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 bên, bên Thái Lan mà thấy con voi nó kéo một cái kéo cái cày bự sư nó chứa những cái khối ngà vật liệu đồ sộ, tại vì nó khỏe mà, tại vì trong kiếp trước nó tu tu bố thí mà vô ý mà, cho nên phải cẩn thận, nhớ cẩn thận nghe chưa vậy, đừng có nên sợ. Em có, còn cha mẹ các cụ tuổi đã cao hơn 80 nhưng khuyên các cụ gọi là niệm Phật thì các cụ chưa rõ, nhưng em khuyên cụ thắp hương hoa quả lên bàn thờ Phật và em cần các cụ chắp tay niệm A Di Đà Phật từ 5 đến 10 tiếng Phật hiệu rồi em ở bên này hồi hướng cho cụ. Niệm Phật hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối cho các cha mẹ. Vậy em hỏi sư huynh có hiệu quả không ạ? À? Và khi các cha mẹ lúc lâm chung em nhờ ban hộ niệm trợ giúp, vậy liệu có hiệu quả cho các cha mẹ không? Câu hỏi này tất cả chư vị đều có thể trả lời được. Tốt thì có tốt, nhưng mà không ai dám bảo đảm vạn sạch. Mình là phận làm con, cha mẹ mình không tu, xin chư vị cố gắng khuyên, khuyên bằng mọi cách. Điện thoại về bị ông cụ cử la thì mình nhờ cái sách, mình nhờ cái băng, nhờ một vị quen thân gì đó cố gắng khuyên. Rồi mà khuyên không được thì phần của mình niệm Phật hồi hướng, đó là điều đúng, chắc chắn nó có hiệu quả, chắc chắn nó có ảnh hưởng. Nhưng mà còn ảnh hưởng tốt hay xấu, ảnh hưởng mà ngon lành hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào chính cái người cha người mẹ đó có hạ quyết tâm hay không. Cho nên có nhiều người nói bây giờ cha tôi quyết làm không niệm Phật, Như vậy thì làm sao vãng sanh? Thì như vậy làm sao cho cha mẹ mình niệm Phật mới được vãng sanh? Với cha mẹ tôi không chịu niệm Phật, không chịu niệm Phật thì bây giờ A Di Đà Phật đứng bên cạnh ngài cũng chịu thua. Tại vì tất cả đều do chính mình thực hiện con đường vãng sanh. Ngài chỉ vạch ra con đường đó, hỗ trợ tối đa trên con đường đó. Mình cứ đi theo con đường đó, người nào đi theo đường đó thì được gia trị, được giúp đỡ của các ngài. Còn mình đi ngược lại là hoàn toàn tự mình quyết định lấy, chứ không cách nào có ai giải quyết được. Ban hộ niệm chỉ hộ niệm được cho những người có đủ tín hạnh nguyện. Giả sử như cha mẹ mình mà đến lúc lâm chung đó tự nhiên bùng phát ra tín hạnh nguyện được thì ban hộ niệm đó người ta làm việc được. Chứ mà nếu tới cha mẹ mình mà không chịu tín hạnh nguyện thì cũng chịu thua. Không có ai bắt cha mình phải bỏ chỗ này đi chỗ nọ, mà tự cha mẹ mình, tự cá nhân người đó phải bỏ con đường đọa lạc đi, phải bỏ con đường lục đạo luân hồi đi, đi theo con đường Tây Phương. Bất cứ lúc nào Phật gọi là mười niệm tất sanh, tín hạnh nguyện đầy đủ. Mong chư vị hiểu như vậy thì bây giờ tốt nhất là mình phải lo cho chính mình, đem tất cả cái năng lực gì còn lại để mình niệm Phật cầu vãng sanh, rồi ngày ngày thành tâm khuyên cha mẹ mình. Nếu cha mẹ mình đi được thì mình sẽ hỗ trợ, còn cha mẹ mình không đi thì lỡ có đọa lạc, nhờ cái công đức mình vãng sanh Tây Phương đó đầu tiên sẽ cứu cha mẹ mình thoát khỏi cái tam ác đạo, ba đường ác hiểm trước rồi sau đó tính sau. Mà xin thưa thật với chư vị nghe, giả sử như chư vị đi về Tây Phương thấy một cái người mẹ của mình đang ở trong cái cảnh giới súc sanh chẳng hạn, rồi cái nhờ cái công đức của mình đi về Tây Phương thì con súc sanh đó nó chết đi, nó mới thoát đi cái kiếp súc sanh chứ, nó trở lại làm con người. Nhưng mà cái tâm chấp của người mẹ mình vẫn còn nguyên vẹn đó, mình tới thì mình cũng giả đò gặp thành ông bạn bè là cái ông con cháu gì tất khuyên không hoài mà cha mẹ mình không chịu thì mình cũng chịu thua chứ không biết sao. Đừng có ý lại, nhất định đừng ý lại. Chúng ta đã biết được rồi, tự ta phải quyết định con đường của ta, đừng ý lại. Cũng giống như ở đây chúng ta có ban hộ niệm, tuyệt đối không được quyền ý lại ban hộ niệm, mà phải cộng tác với ban hộ niệm, hỗ trợ ban hộ niệm và phải tiếp tay với ban hộ niệm, và gì đồng thuận đồng tình với ban hộ niệm, để chỉ lúc đó tất cả những sự trợ duyên đều thuận hết để chúng ta khỏi bị chứng nặng. Chứ mà chúng ta ý lại là thường giải đại, ý lại là thường không chịu khó tu hành, đến lúc mà nghiệp chứng tràn lên rồi ban hộ niệm đâu phải là thần thánh gì. Xin chư vị phải hiểu rõ chỗ này nhé. Tín hạnh nguyện là con đường vãng sanh của mình, nhất định phải nhớ cho kỹ. Muốn tín hạnh nguyện được thì bắt đầu giờ tín đi, nguyện vãng sanh đi, rồi nghiên cứu hộ niệm dần đi, để tự ta gỡ đi tất cả những ách nạn, những vướng mắc rồi còn sót lại, hoặc là lúc đó ta quên đi, quên nhiều lắm. Bây giờ nhớ 100, lúc đó nhiều lắm là chỉ nhớ khoảng 5-6 phần mà thôi, còn 95 phần quên hết rồi. Nhờ ban hộ niệm người ta chỉ điểm cho mình, chỉ nhớ một câu hỏi, ban hộ niệm chỉ điểm là mình phải nghe lời người ta liền, đừng có cãi, tại vì cãi lại là kẹt lắm. Lúc đó cái tâm vọng của mình nó cãi, cái tâm trước của mình nó cãi, còn già trẻ tuổi xui mình cãi đấy, cãi cho cái ban hộ niệm nó sợ quá thì bỏ trốn đi cho rồi, để cho các ngài quan gia trẻ tuổi hộ trì cho mình xuống tà mắt đạo kẹt lắm đó. Nhớ những chuyện vậy, phải nhớ cái điểm này cho thiệt kỹ. Cho nên chưa bị làm thì cứ lo làm đi. Có thể vì cha mẹ mình phát tâm ra ăn chay trường niệm Phật 6 tháng, hồi hướng cộng đức, làm hết tất cả. Còn do ông này có cái căn khuyên người niệm Phật, mở cho ông bài giảng nghe đi, nhiều khi cũng có thể nhớ mở căn ngài tình Phật, tìm những băng nào thấp thấp cụ thể, đừng tìm băng cao quá. Mà nghe khi mà một người đó mà thôi, ta có cái duyên với cái băng nào đó, có duyên với cái chỗ nào đó, mà từ cái đó người ta bắt đầu ta tu, đã già rồi trên 80 tuổi rồi, cứ lấy một cái đó mà đi, đi suốt rồi cứ khuyên niệm Phật rồi hồi hướng công đức, người ta sẽ phát sanh. Có rất nhiều người khi mà đã rồi 60-70 tuổi, 70-80 tuổi rồi, gặp một cái cuốn sách, gặp một cái băng, nghe được cái bắt đầu tu cái là bắt đầu tung pháp vô, tôi nói coi chừng trật rồi, tôi đoán tới 99% trật rồi. Tại vì những cái pháp cao quá chính mình nghe không nổi, còn cha mẹ mình từ trẻ cho đến lúc chết chưa biết pháp gì mà cứ tung vô, giờ đâu mà nghe, ông nghe làm sao mà ông đi uống rượu được. Nó sai hết. Ông thích rượu hơn mà, ông thích ngồi trước quán trà hơn à, ông thích ngồi quán cà phê hơn mà, những đưa pháp nghe sao được, tìm những cái nào căn bản, phải hợp cơ mới được nhân chuyện. Lúc nào cũng vậy, muốn cứu chúng sanh phải hợp cơ, muốn nói cái gì phải hợp cơ. Nếu mà nói ra mà không hợp cơ, đây là ngài Ân Quang nói cho phải tôi nói, giảng kinh giảng đạo cứu người mà không chú ý tới cái căn cơ hợp cơ thì làm cho người ta vọng tưởng, chứ không có đạo gì cả. Nhất định phải nhớ câu hợp cơ.